chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa ngày thứ Hai 11 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trước hết, Hồng Linh và Minh Đức tóm lược những nội dung chính trong 30 phút thời sự trưa nay.
Bế mạc triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam sau 5 ngày diễn ra, thu hút hàng ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế. Các em học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn thành phố đến tham quan tìm hiểu các giá trị của các nhạc cụ.
Thành phố Cần Thơ không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ có nhiều hoạt động chăm lo chúc mừng Tết cổ truyền Trôn Trân Nam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.
Niềm vui của bà con dân tộc Khmer tại xã Định Môn, huyện Thới Lai trong ngày Tết cổ truyền.
Sản xuất nông nghiệp của huyện Phong Điền có nhiều điểm sáng trong quý 1 năm nay.
Tổng thống Emmanuel Macron và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp lần thứ nhất vừa diễn ra.
Liên minh châu Âu sẽ đẩy nhanh quy trình kết nạp Ukraine.
Mở đầu chương trình là thông tin về các hoạt động lễ hội tháng 4. Thưa quý thính giả, triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam vừa bế mạc vào sáng nay. Dự lễ bế mạc có bà Ninh Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam được khai mạc tại Bảo tàng Cần Thơ từ ngày 7 tháng 4. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ liên quan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 Cần Thơ năm 2022. Nhằm giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về sự phong phú, đa dạng và độc đáo của nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam. Qua đó, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là đối với các nhạc cụ được sử dụng trong loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Triển lãm trưng bày 100 hình ảnh và hơn 200 hiện vật tài liệu, trang phục, nhạc cụ truyền thống đặc sắc tiêu biểu của các dân tộc vùng miền trên cả nước. Theo ban tổ chức, qua 5 ngày diễn ra triển lãm, đã thu hút hàng ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế. Các em, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn thành phố đến tham quan tìm hiểu các giá trị của các nhạc cụ.
Theo Tiểu ban Bảo vệ An ninh Trật tự, lễ khánh thành đền Hùng liên quan đờn ca tài tử và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Trong tuần lễ diễn ra sự kiện lễ khánh thành đền Hùng liên quan đờn ca tài tử quốc gia và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, thành phố Cần Thơ đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội.
Trong tuần diễn ra lễ hội, Công an thành phố Cần Thơ đã bố trí hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ và Công an quận Ninh Kiều, Bình Thủy làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội. Lực lượng này có mặt liên tục tại các khu vực diễn ra lễ hội và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để trấn áp kịp thời các loại tội phạm, nhất là từ nơi khác đến thành phố Cần Thơ để thực hiện hành vi phạm pháp. Đồng thời quản lý chặt chẽ các đối tượng xã hội lợi dụng lễ hội đông người để thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi.
Cũng theo Tiểu ban Bảo vệ, trong tuần diễn ra lễ hội, lượng khách tham quan từ các tỉnh thành đến rất đông, nhất là khu vực bánh dân gian Nam Bộ. Tuy nhiên cũng không xảy ra vụ cháy nổ nào. Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ vừa cho biết trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, trên địa bàn Cần Thơ không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào.
Được như vậy là do các lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mà nhất là điều tiết hướng dẫn giao thông phục vụ cho việc đi lại tham quan của đoàn lãnh đạo trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành và nhân dân cả nước về tham dự lễ khánh thành đền Hùng liên quan đờn ca tài tử và lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Trong 2 ngày qua, lực lượng chuyên trách trong thành phố đã thực hiện 30 cuộc tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn. Qua đó, nhắc nhở xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe không đảm bảo các quy định của luật giao thông đường bộ.
Riêng trên lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra khoảng 10 bến đò, bến phà, bến tàu du lịch, qua đó cũng hướng dẫn nhắc nhở một số trường hợp chưa đảm bảo an toàn. Thiết thực chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30 tháng 4, thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, Phòng Quản lý Đô thị quận Bình Thủy vừa triển khai thực hiện 3 công trình giao thông.
Đó là công trình nâng cấp mở rộng hẻm 12 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Bình Thủy. công trình nâng cấp đường giao thông tại khu vực Thới Bình, phường Thái An Đông, công trình nâng cấp đường giao thông khu vực Bình Chánh, phường Long Tuyền với tổng kinh phí thực hiện gần 20 tỷ đồng từ ngân sách. Cùng với việc nâng cấp mở rộng tuyến đường giao thông, các công trình này còn có thêm hạng mục thay mới hệ thống cống thoát nước để tránh tình trạng ngập úng, gây mất an toàn cho việc đi lại. Hiện nay, tranh thủ thời tiết khô ráo, các đơn vị thi công ráo riết tập trung nhân lực, phương tiện để hoàn tất các hạng mục. Dự kiến các công trình này sẽ hoàn thành vào dịp lễ 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5 năm nay.
Thưa quý thính giả, Tết cổ truyền Pun Pi Mai của Lào năm nay diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4. Vào dịp này thì người dân thường có hoạt động té nước để cầu may bình yên cho cả năm.
Vừa vui Tết cổ truyền Pun Pi Mai, vừa được khám bệnh, cấp phát thuốc rồi nhận lương thực, thực phẩm và quà của các đoàn tình nguyện từ Việt Nam. Đó là một cái Tết đầy ý nghĩa của gần 1.000 bà con các bộ tộc Lào ở huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Công, Lào, giáp với tỉnh Quảng Nam của nước ta. 25 năm qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã tổ chức hàng ngàn chuyến tình nguyện với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực ý nghĩa giúp bạn Lào. Đặc biệt trong hơn 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, dù điều kiện hết sức khó khăn, các chiến sĩ Biên phòng Quảng Nam dẫn chuyển hàng chục tấn gạo cùng nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư y tế, khẩu trang chống dịch, hỗ trợ người dân hai huyện Khả Lùm và Đắc Chưng, tỉnh Sê Công.
Niềm vui trong dịp Tết Pun Pi Mai của nhân dân các bộ tộc Lào ở sát biên giới Quảng Nam như được nhân lên gấp bội bởi sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa thiết thực của Bộ đội Biên phòng Quảng Nam. Nhân dịp Tết cổ truyền Chon Chanam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa tổ chức họp mặt cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức dân tộc Khmer đang công tác trên địa bàn thành phố. Tham dự có Đại tá Chim Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, chúc mừng năm mới Chon Chanam Thơ Mây đến cán bộ chiến sĩ các đồng chí là lãnh đạo cơ quan ban ngành là người dân tộc Khmer. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố luôn trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cấp các ngành, đóng góp của cán bộ chiến sĩ để lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Mong muốn thời gian tới, lãnh đạo các sở ban ngành, cán bộ người dân tộc Khmer tiếp tục quan tâm, phát huy hơn nữa vai trò trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng quốc phòng an ninh của thành phố.
Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố do Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm trưởng đoàn, vừa đến chúc Tết Chon Chanam Thơ Mây tại chùa Pituco Sarangsay, chùa Minu Rangsay trên địa bàn quận Ninh Kiều. Đại tá Phạm Ngọc Quang ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi A Cha, ban quản trị chùa và bà con. Chúc đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chon Chanam Thơ Mây vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Càng ý nghĩa hơn khi năm 2022 cũng là năm thứ hai, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức Tết quân dân mừng Chon Chanam Thơ Mây để cùng với địa phương chăm lo cho bà con dân tộc Khmer đón chào năm mới trong không khí vui tươi, đầm ấm.
Trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố dành cho đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chon Chanam Thơ Mây. Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Kho Sao Rang Say và Thượng tọa Trần Son, trụ trì chùa Muni Rang Say, hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên bà con đồng bào Khmer thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, giúp đỡ động viên nhau, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Trong những ngày này, trên khắp nẻo đường và các phương sóc, đồng bào dân tộc Khmer đang rộn ràng không khí đón Tết cổ truyền Chon Chanam Thơ Mây năm 2022. Phóng viên Khơ Son giới thiệu niềm vui của bà con tại xã Định Môn, huyện Thới Lai.
Chon Chanam Thơ Mây là cái Tết đầy ý nghĩa với gia đình anh Danh Giang ở ấp Định Phước, xã Định Môn. Mấy ngày trước, anh được Hòa Thượng Đào Như, trụ trì chùa Pitu Somrom ở quận Ôn Môn cùng đoàn chính quyền địa phương đến chúc Tết, tặng quà và bàn giao căn nhà tình thương trị giá trên 40 triệu đồng. Anh Giang cho rằng, năm nay có mái ấm ổn định rồi. Đây là điều kiện giúp gia đình anh phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Chung Tết Chon Chanam Thơ Mây năm nay tôi có sự phấn khởi vô cùng. Hòa Thượng Đào Như giúp đỡ cho gia đình tôi được một căn nhà. Trong khi mưa gió thì lúc trước thì khổ dữ lắm, chạy lên chạy xuống. Tới bây giờ thì là Đại Đức tiếp giúp đỡ cho được ngôi nhà, rất là phấn khởi. Chon Chanam năm nay thì mình tổ chức long trọng hơn mấy năm trước.
Ngày trước Tết Chon Chanam Thơ Mây, gia đình anh Liêu Hà ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai cũng mới thu hoạch xong 2 công sầu riêng với 50 gốc. Tuy mới cho thu hoạch được 2 vụ, thương lái đến mua tại vườn giá từ 40 tới 45 ngàn đồng một ký. Sau khi trừ các khoản chi phí, anh vẫn còn lời trên 100 triệu đồng. Anh Hà còn cho biết là thành quả có được như ngày hôm nay cũng nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế của Hội Nông dân.
Dây vốn của Ngân hàng Chính sách là trước từ 8 đến 13 triệu, sau này thoát nghèo dây về sản xuất kinh doanh lại 50 triệu. Mình nuôi heo, trồng rẫy, mình trồng sầu riêng với là chanh. Bây giờ là thoát nghèo rồi, bây giờ nhà đã cũng cất ổn định rồi, thì từ đây sắp tới mình cũng gắng làm ăn, không khá hơn.
Không khí đón Tết cổ truyền đang thật rộn ràng ở xã Định Môn, nơi có gần 20% dân tộc Khmer sinh sống. Năm 2020 được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Các cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm được nhà nước đầu tư xây dựng thông thoáng. Đa số lao động đều có việc làm. Các hộ thiếu vốn sản xuất đều được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế. Mức sống người dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc. Ông Đào Ngọc Hồng, một hộ ở ấp Định Yên phấn khởi nói.
Tết năm thứ mấy á, xã mình sắp sửa lên xã nông thôn mới kiểu mẫu. Rồi bà con người dân tộc rất phấn khởi, vấn đề đi qua lại buôn bán thì giao thương hàng hóa lúa này nọ, nâng cao giá trị hàng hóa, chỗ mà đời sống thì nó ổn định. Vấn đề con cái học hành, đi làm ăn xa, công ty xí nghiệp á, Tết năm nay thì cũng về để sum họp gia đình để mừng ngày cô thân năm thầm mây. Tết cho thân năm thầm mây á, bà con dân tộc Khmer xã Định Môn phấn khởi dữ lắm, hy vọng rằng lên xã nông thôn mới kiểu mẫu á, thu hút doanh nghiệp đầu tư địa phương của chúng tôi.
Bên cạnh việc tổ chức đoàn đến thăm chúc Tết tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền Trôn Thân Năm Thơ Mai này, huyện Thới Lai còn tổ chức họp mặt 100 đại biểu gồm sư sãi, a cha, người có uy tín, cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc Khmer, gia đình chính sách, hộ nghèo, nhằm tạo điều kiện cho bà con được gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm làm ăn về việc thực hiện chính sách đối với dân tộc. Được huyện mời tham dự buổi họp mặt mừng Trôn Thân Năm Thơ Mai năm nay, ông Đào Thạnh, người có uy tín ở ấp Định Mỹ, xã Định Môn chia sẻ.
Thì năm nay nhà đảng và nhà nước cũng nhờ tổ chức cho năm nay họp mặt người có uy tín với các sư sãi rồi đồng bào này nọ là cũng rất vui mừng. Sự tổ chức của huyện này để gặp mặt gỡ như là anh em cô bác bạn bè rồi học hỏi với nhau, trao đổi về vấn đề kinh tế làm ăn phát triển này nọ dân tộc Khmer đối với chính sách dân tộc về vấn đề như là phát triển kinh tế.
Huyện Thới Lai hiện có 4.502 người là dân tộc Khmer, chiếm tỷ lệ 4,46% dân số trên toàn huyện. Từ năm 2015 đến nay, qua việc thực hiện chính sách dân tộc của chính phủ và kế hoạch số 54 của Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai về công tác dân tộc, huyện đã xây dựng 77 căn nhà, sửa chữa 32 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Có 5.584 hộ được tiếp cận vốn vay phát triển kinh tế từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, với tổng số tiền trên 10 tỷ 400 triệu đồng. 1.243 lượt lao động qua các lớp đào tạo nghề có việc làm ổn định. 13 trên 13 xã có dân tộc Khmer sinh sống đều được thành phố Cần Thơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm xuống còn 3,04%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu 200 ngàn đồng một người một năm. Tết cổ truyền Trôn Thân Năm Thơ Mai, ngoài việc tổ chức họp mặt và giao lưu văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian tại các điểm chùa, huyện Thới Lai còn phối hợp với Ban Dân tộc, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức khởi công xây dựng và bàn giao 3 căn nhà đại đoàn kết, 1 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá từ 40 tới 50 triệu đồng. Tổ chức tặng trên 300 phần quà, học bổng gồm có tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm, mỗi phần quà trị giá từ 400 tới 500 ngàn đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng hoàn cảnh khó khăn. Ông Liêu Khương, Phó trưởng Ban Dân tộc huyện Thới Lai cho biết thêm.
Đối với huyện Thới Lai, về công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer để đón mừng Trôn Thân Năm Mới năm 2022 đó, đến thời điểm bây giờ mọi công việc đã hoàn tất. Với huyện cũng đã là tranh thủ quà của là Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng như là Hòa thượng Đạo Như trao quà cho là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách cũng như là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mà có điều kiện ăn Tết, kinh phí học tập, có tổ chức là hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, trò chơi dân gian. Huyện phối hợp với Hội đồng kết sự sải thành phố Cần Thơ là tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ tại chùa Nariwon để mà tạo cái sinh khí vui tươi trong là việc chào mừng Tết cho năm thơ mây của đồng bào dân tộc Khmer.
giả thân mến, lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm nay gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hai năm do ảnh hưởng bởi COVID-19, người dân không có cơ hội về dưới đất tổ. Vậy nên năm nay, chỉ trong hai ngày cuối tuần, mùng 9 và mùng 10 tháng 3 âm lịch, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã đón khoảng 500.000 lượt người hành hương về Đền Hùng. Đó là con số thống kê từ Ban tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương tối ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch.
Lượng người lên đền rất đông, đặc biệt là trong ngày 10 tháng 4, nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy. Hầu hết người dân đều có ý thức đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Như vậy, kể từ ngày 1 cho tới ngày 10 tháng 4, tức ngày mùng 1 tới ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, nơi đây đã đón hơn 1 triệu lượt du khách về dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.
Cùng với nhiều địa phương trên cả nước thì hôm qua, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Cần Thơ cũng tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng nhớ vua Hùng.
Tại Hà Tĩnh, từ sáng sớm, hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã đổ về khu di tích lịch sử Đại Hùng và đền thờ Thủy Tổ Kinh Dương Dương cùng các vị vua Hùng để tham gia lễ dỗ tổ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn và thể hiện lòng tôn kính đối với bậc tổ tiên của dân tộc Việt Nam.
Còn tại tỉnh Khánh Hòa, lễ dỗ tổ diễn ra trang trọng với nghi thức dâng hương tưởng niệm lễ tế cổ truyền của Việt Nam. Sau nghi thức khai lễ thì người dân đã dâng hương thể hiện tấm lòng luôn hướng về đất tổ của những người con trên vùng đất Khánh Hòa, tưởng nhớ và biết ơn công đức của 18 vị vua Hùng.
Còn tại thành phố Cần Thơ, lễ dỗ tổ năm nay diễn ra tại đền thờ vua Hùng ở quận Bình Thủy. Buổi lễ diễn ra trang trọng trong không khí trang nghiêm và thành kính tri ân với những lễ vật đặc sản của đồng bằng sông Cửu Long, thể hiện tấm lòng thơm thảo của người dân Tây Đô với quốc tổ.
Tại tỉnh Lào Cai, nhiều homestay tại Bắc Hà đã kín phòng, không gian của lễ hội tình yêu và hoa hồng đầy lãng mạn. Chợ đêm Bắc Hà đậm đà bản sắc dân tộc đã thu hút đông du khách đến tham quan check-in.
Tại chợ đêm Bắc Hà, không khí đã náo nhiệt khác thường. Du khách ghé thăm chợ có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều màn văn nghệ đặc sắc của đồng bào Mông, Dao, Tày, Nùng, Bản xứ như là múa khèn, múa sinh tiền, hát then, đàn tính, thể hiện nghi lễ, múa xòe, vân vân. Trải nghiệm các sản phẩm thủ công truyền thống và thưởng thức hương vị đặc biệt của thắng cố, phở Bắc Hà, xôi ngũ sắc, quyện lẫn hương rượu bắp thơm nồng. Đặc biệt, không gian chợ đêm Bắc Hà được đặt ở vị trí mới trong trung tâm chợ văn hóa, vừa được tu bổ khang trang, càng mang đến diện mạo mới tươi đẹp cho chợ đêm truyền thống đặc sản này. Bên cạnh đó, huyện Bắc Hà sẽ có thêm những sản phẩm du lịch mới như là trải nghiệm chợ phiên gắn với văn hóa truyền thống du lịch, gắn với nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Dịp lễ nghỉ lễ này thì Bắc Hà ước đón khoảng 12.000 du khách.
Ngoài Bắc Hà thì các địa điểm nổi tiếng khác của Lào Cai như Sapa, Y Tế Bát Sát, Bảo Hà, Bảo Yên và các di tích tâm linh của thành phố Lào Cai cũng thu hút đông đảo du khách tới tham quan trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ này. Còn tại Thanh Hóa, lễ hội Tình Yêu Hòn Trống Mái năm 2022 đã khai mạc tối qua tại núi Trường Lệ, thành phố biển Sầm Sơn. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động sự kiện lễ hội mùa du lịch năm nay của thành phố Sầm Sơn.
Di tích lịch sử văn thánh quốc gia Hòn Trống Mái nằm trên dãy núi Trường Lệ, thành phố Sầm Sơn đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia năm 1962. Danh thắng quốc gia Hòn Trống Mái mang trong mình những giá trị văn hóa đặc biệt, gắn với thiên tình sử cảm động của đôi vợ chồng nghèo được truyền từ đời này sang đời khác, chứa đựng ước mơ ngàn đời của người dân về cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Hòn Trống Mái đã trở thành biểu tượng về tình yêu thủy chung son sắt của người Việt, cũng là điểm tham quan hấp dẫn của du khách khi đến với Sầm Sơn. Lễ hội Tình Yêu Hòn Trống Mái được thành phố Sầm Sơn tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019.
Tiếp theo là các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn các quận huyện. Ban tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Thạnh vừa tổ chức đoàn đến khảo sát các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết quả thực hiện phong trào tự soi, tự sửa theo kế hoạch số 30 ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Ban Thường vụ huyện ủy.
Các địa phương trong dị giới thiệu 23 mô hình qua tổng hợp rà soát, Ban tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Thạnh chọn ra 12 mô hình tiêu biểu cách làm hay sáng tạo trong việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác để tổ chức khảo sát thực tế, như mô hình vận động hiến mô, hiến tạng, hiến xác phục vụ cho y học của Hội Chữ Thập Đỏ xã Thành Lộc, câu lạc bộ trồng mai vàng của Hội Nông dân xã Thành Lộc, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, học Bác về việc vận động chăm lo hộ nghèo, phong trào viết nhật ký làm theo Bác gắn với thực hiện tự phê bình và phê bình, thực hiện việc tự soi, tự sửa.
Qua khảo sát thì đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy tuyên dương, khen thưởng những tổ chức cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 132 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 tới đây. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cũng vừa có buổi làm việc với các phòng ban chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn về công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn huyện và đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn cần thực hiện quyết liệt trong công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Nếu lơ là thiếu trách nhiệm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
Tính từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đã tổ chức ra quân kiểm tra và phát hiện được 81 trường hợp vi phạm về xây dựng không xin phép, lấn chiếm hành lang lộ giới, kênh rạch, xây dựng sai mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện ban hành kế hoạch thành lập đoàn và đến kiểm tra thực tế tại 3 xã Mỹ Khánh, Giai Xuân và Nhân Nghĩa. Cũng tại buổi làm việc, các ngành chuyên môn và các xã thị trấn cũng nêu lên một số điểm bất cập, khó khăn, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, quản lý đất đai, kỷ cương đô thị trên địa bàn.
Cũng ở Phong Điền, trong 3 tháng đầu năm nay, mặc dù điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, mưa trái mùa làm ảnh hưởng đến công tác chăm sóc phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, nhưng tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Phong Điền luôn phát triển ổn định. Ghi nhận của Nhật Tân, phóng viên đài truyền thanh huyện về hoạt động sản xuất của bà con nơi đây.
Đến thời điểm này, huyện Phong Điền đã thu hoạch dứt điểm 747 hectare lúa đông xuân, năng suất bình quân 6,3 tấn một hectare. Sản lượng đạt hơn 4.700 tấn, đạt gần 101% so với kế hoạch. Hiện nay, nông dân trên địa bàn huyện đã xuống giống vụ lúa hè thu năm 2022 theo lịch thời vụ trong kế hoạch dự kiến là 580 hectare. Với cơ cấu giống chủ yếu là OM5451, OM4218, OM380, IR50404. Đến nay, đã gieo xạ dứt điểm đợt 1 với trên 350 hectare diện tích lúa chủ yếu là tại xã Trường Long. Ông Trần Thanh Diệt, cán bộ khuyến nông xã Trường Long, huyện Phong Điền, cho biết thêm về một số khuyến cáo công tác chăm sóc lúa thời gian này.
Trên địa bàn xã Trường Long thì cái diện tích xuống giống lúa hè thu là 357 hectare. Rơi vào giai đoạn làm đồng và giai đoạn đẻo nhánh là hai giai đoạn nhiều nhất. Bà con mình chú ý cái đối tượng sâu hại là sâu cuốn lá thì mình quan sát trên đồng ruộng. Nếu mà có bốm sâu cuốn lá thì khoảng sau 5 tới 7 ngày tiến hành phun thuốc. Cái việc bón phân đón đồng bà con mình quan sát, mình nhổ 10 cây lúa bất kỳ trên đồng ruộng. Quan sát nếu mà từ 5 cây trên 10 cây đạt cái tim đèn từ 1 tới 3 ly thì mình tiến hành bón phân đón đồng.
Còn đối với cây ăn trái, toàn huyện hiện có khoảng 8.565 hectare diện tích vườn cây ăn trái, với nhiều loại có giá trị kinh tế cao như là sầu riêng, vú sữa, dâu hạ châu, nhãn, vân vân. Sản lượng thu hoạch trong quý 1 năm nay đạt hơn 15.000 tấn, với giá cả và đầu ra tương đối ổn định, đã đem về thu nhập phấn khởi cho nhiều nhà vườn. Trong đó có hợp tác xã Nhãn Nhân Nghĩa với 29 thành viên, đang canh tác 22,5 hectare diện tích trồng nhãn Idor. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật và sản xuất theo quy trình Việt Gáp, nên luôn được thị trường ưa chuộng. Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, hợp tác xã đã thu hoạch được hơn 40 tấn trái, với giá bán bình quân là 22.000 đồng một ký. Hợp tác xã cũng đang xử lý cho ra qua, cho trái vụ kế tiếp, quyết tâm đạt năng suất 350 tấn trong năm 2022 này. Ông Phạm Văn Lơ, giám đốc hợp tác xã Nhãn Nhân Nghĩa chia sẻ thêm.
Định hướng hợp tác xã sẽ phát triển làm thêm mã có chi chiếc nguồn gốc, có cái thương hiệu đó, nhưng bán cho mấy cái doanh nghiệp xuất khẩu được. Nếu mà tình hình dịch bệnh mà nó ổn định đó, thì hợp tác xã sẽ phát triển làm thêm những cái dịch vụ phi nông nghiệp để tạo điều kiện cho bà con trái viên có tăng thêm thu nhập ngoài cái khâu sản xuất nhãn.
Ngành nông nghiệp huyện đã trao giấy chứng nhận Việt Gáp cho 4 tổ hợp tác là tổ hợp tác nuôi lươn không bùn tại xã Mỹ Khánh, tổ hợp tác cây ăn trái an toàn Nhân Thọ 1 xã Nhân Ái, tổ hợp tác chanh không hạt ở ấp Thới An A xã Giai Xuân và tổ hợp tác trồng mít Nhân Thành xã Nhân Nghĩa. Nâng toàn huyện hiện có 20 mô hình được cấp chứng nhận Việt Gáp Global Gap với diện tích trên 294 hectare, có gần 360 hộ tham gia, góp phần tạo ra sản phẩm sạch an toàn, tạo đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Lê Quang Lương ở tổ hợp tác trồng mít Nhân Thành xã Nhân Nghĩa chia sẻ thêm.
Mới vô cái hợp tác còn bỡ ngỡ, vô có thuận lợi, dần dần mới hiểu được. Mỗi tháng họ để lại rút kinh nghiệm qua lại, coi vườn nào tốt, vườn không tốt, để trao đổi nhau, phấn đấu đạt trong cái tổ mình. Cái vườn nào xấu là mình hướng dẫn. Trước đây riêng rẽ, tự mua tự bán, lái ép mình. Khi mà mình vô này được lái ép mình, được lại nhiều cái chuyện lại.
Trong quý 1 năm nay, sản lượng sản xuất nông nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 luôn được đảm bảo. huyện đã tiêm phòng cúm gia cầm đợt 1 được trên 19.200 con, rau màu xuống giống hơn 798 hectare, sản lượng thu hoạch đạt 5.826 tấn, đạt gần 39% kế hoạch. Vận động chuyển đổi và cải tạo vườn cây ăn trái kém hiệu quả được 30 hectare diện tích sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Công tác kiểm soát, kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, bảo vệ nguồn lợi thủy sản được duy trì thường xuyên. Ông Nguyễn Úc Em, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phong Điền cho biết như sau.
Trong năm 22, ngành nông nghiệp tham mưu cho ủy ban để thực hiện sản xuất nông nghiệp đáp ứng được cái yêu cầu thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Tập trung chỉ đạo sản xuất, vận động nhân dân chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng hợp lý trong quá trình sản xuất, đáp ứng các yêu cầu về cái quy trình sản xuất để làm sao cho giảm được cái giá thành mà tăng được cái lợi nhuận cho nông dân. Cũng chỉ đạo các cái đơn vị trực thuộc của ngành thường xuyên kiểm tra cái tình hình mà sản xuất của bà con nông dân để xử lý cho cái năng suất cao nhất.
Với sự quan tâm chuẩn bị chu đáo, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả của ngành nông nghiệp và nhà nông trên địa bàn huyện Phong Điền, tin tưởng rằng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của huyện sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2022, góp phần giúp tăng thu nhập, đem lại niềm vui, niềm phấn khởi cho người dân trên địa bàn huyện.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Thưa quý vị, kết quả vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp ngày hôm qua, Tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đã giành được nhiều phiếu nhất. Đáng chú ý là lãnh đạo đảng cực tả về thứ ba bỏ xa ứng cử viên của các đảng truyền thống trung hữu và trung tả.
Ông Emmanuel Macron đã về đầu trong vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp. Kết quả 28% của Tổng thống sắp mãn nhiệm không cách biệt quá nhiều so với 23% mà ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen thu được. Kết quả bỏ phiếu vòng 1 báo trước nhiều kịch tính cho vòng 2. Kiểm phiếu bắt đầu lúc 20 giờ, công khai, ngay tại địa điểm bỏ phiếu. Ông Macron và bà Le Pen có 2 tuần lễ để vận động tranh cử vòng 2. Nếu như trong vòng đầu, các ứng cử viên giới thiệu chương trình hành động của mình là chính, thì trong tranh cử vòng sau sẽ phải đối đầu trực tiếp, phê phán quan điểm của đối thủ, đồng thời bảo vệ quan điểm của mình.
Liên minh châu Âu sẽ đẩy nhanh quy trình kết nạp Ukraine. Đây là cam kết của Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen trong chuyến thăm Ukraine.
Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, hai quan chức hàng đầu của châu Âu là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Joseph Borrell đã đến thăm Ukraine, mang theo những cam kết về việc đẩy nhanh quy trình kết nạp và hỗ trợ về mặt tài chính và quân sự. Theo bà von der Leyen, liên minh này đã phân bổ 1,9 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ trang bị vũ khí cho các lực lượng Ukraine và đang thảo luận về đề xuất cung cấp thêm 544 triệu đô la Mỹ cho Kiev. Bà von der Leyen cũng thông báo sự kiện gây quỹ do EC tổ chức tại Ba Lan nhằm hỗ trợ người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột đã nhận được cam kết hỗ trợ quyên góp, dài và trợ cấp từ cộng đồng quốc tế lên tới 10,1 tỷ euro.
Ngay sau chuyến thăm của các quan chức châu Âu, thì Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã bất ngờ tới Kiev, đem theo khoản viện trợ 500 triệu đô la Mỹ cùng gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa chống hạm mới. Giới chức của Nga đã lên tiếng cảnh báo việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ làm cho cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang. Trong khi đó, thì Italy không ủng hộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO can thiệp vào tình hình tại Ukraine, tuyên bố của Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio đưa ra mới đây.
Theo Ngoại trưởng Maio, sự can thiệp quân sự của NATO vào cuộc chiến ở Ukraine sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới. Nhà ngoại giao hàng đầu của Italy mô tả cuộc đối đầu đang diễn ra giữa Nga và phương Tây trong vấn đề Ukraine là một cuộc chiến trên phạm vi thế giới. Song may mắn chưa phải là một cuộc chiến tranh thế giới về mặt quân sự. NATO hiện có 40.000 binh sĩ ở khu vực này, tăng 10 lần so với vài tháng trước và dự kiến sẽ còn tăng tiếp.
Ba mươi phút thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.